Chương 2: Vị chuyên gia. Sáng sớm ngày hôm sau, tổ chuyên án đến kiểm tra tại hiện trường thêm một lần nữa, rồi cho mở cuộc họp về tình hình vụ án trong hội trường ủy ban huyện. Những người đến tham gia rất là đông, đứng kín hết xung quanh hội trường. Ngoài các cấp lãnh đạo ủy ban nhân dân và cơ quan cảnh sát huyện, thì lực lượng cảnh sát thôn xóm cũng kéo đến, thậm chí các bà các cô ở ủy ban phường cũng kéo lên. Họ chỉ muốn được tận mắt nhìn thấy phong độ của tổ chuyên án. Còn có người chạy đến xin chữ ký. Bốn người của tổ chuyên án đến nơi này được chào đón chẳng khác gì là minh tinh. Trong hội trường lớn như thế này, khi nói thường phải dùng đến micro để người phía sau có thể nghe thấy rõ. Giáo sư Lương đang chuẩn bị lên tiếng thì Tommy đưa tay giật giật gấu áo của ông nói: "Giáo sư, trong những buổi họp như thế này thường thì để cấp lãnh đạo phát biểu trước ạ." Giáo sư Lương đưa cái micro được cuốn một lớp vải đỏ ở bên ngoài cho lãnh đạo ủy ban huyện. Lãnh đạo trước tiên thể hiện sự nhiệt tình chào đón và giới thiệu những thành tích đáng nể mà tổ chuyên án đã từng đạt được. Tiếp đó ông cổ động mọi người hãy noi theo, tích cực hợp tác giúp đỡ cho tổ chuyên án để nhanh chóng giành thắng lợi trong việc phá án lần này, rồi đưa hung thủ về quy án. Những lời phát biểu của lãnh đạo được đáp lại bằng một tràng pháo tay rầm rộ của quần chúng. Bao Triển quay sang nói khẽ với Họa Long: "Tóm lại đây là buổi họp bàn về tình hình vụ án hay chỉ là lễ báo cáo thành tích khoa học mới đây nhỉ?" Họa Long cười nhạt trả lời: "Những người này họ chỉ thích kiểu này mà thôi. Chúng ta cứ nhập gia tùy tục vậy." Sau khi các lãnh đạo đã phát biểu xong, cuối cùng cũng đến lượt giáo sư Lương lên tiếng. Giáo sư Lương không hề nể nang gì cả, nói thẳng vào vấn đề mấu chốt hiện nay là các đầu mối mà phía cảnh sát nắm được chẳng hơn gì những người dân thường. Đây là hậu quả của việc công tác bảo mật không được thực hiện đúng mực. Có một điều chúng ta nên chúc mừng là hiện trường vụ án đã bị phá hủy hoàn toàn. Xung quanh xuất hiện hàng nghìn dấu chân. Không biết bao nhiêu người đã nhìn thấy thi thể nạn nhân ở đây. Thậm chí có người không biết còn vào đó đi vệ sinh như không có gì xảy ra cả. Tất cả những điều đó khiến cho công tác phá án trở nên vô cùng khó khăn. Cũng rất cảm ơn thử thách mà mọi người đã mang lại cho chúng tôi. Ngoài ra, buổi họp hôm nay đã thu hút thành công sự chú ý của hung thủ, và rất có thể kẻ đó chính là một trong những người đang đứng ở nơi đây. Và cả hội trường bắt đầu quay sang bàn tán xôn xao. Một người phụ nữ trung niên cài một chiếc bờm nơ đỏ đứng dậy hỏi: "Người đó ở đâu cơ?" Mọi người đều ồ lên cười ngặt nghẽo. Giáo sư Lương chỉ thẳng tay phía cửa rồi nói: "Yêu cầu mọi người đi ra ngoài." Nhiệm vụ đầu tiên mà tổ chuyên án giao lại cho họ đó là giải tán. Ngoài các lãnh đạo của Cục Công an và chuyên gia kiểm nghiệm ra, những người khác đều bị yêu cầu rời khỏi cuộc họp, đồng thời liệt vụ án này vào hàng bảo mật cấp độ 3. Nếu ai có hành động tiết lộ thông tin ra ngoài, sẽ bị kỷ luật theo đúng quy định. Vụ án sát phụ nữ ở nhà vệ sinh công cộng, mặc dù tình tiết đơn giản, nhưng hy vọng phá án lại không hề khởi sắc. Ngoài những thông tin phân tích mà vị chuyên gia nọ cung cấp ra, thì phía cảnh sát địa phương gần như không nắm được thông tin gì của hung thủ. Lãnh đạo Cục Công an cho rằng đây là một vụ án cưỡng hiếp giết người vô cùng nghiêm trọng. Các vật phẩm có giá trị trong túi xách của nạn nhân vẫn còn nguyên, thì chứng tỏ đây không phải là vụ án giết người cướp của. Bào Triển hỏi: "Nạn nhân có mua bảo hiểm hay không?" Lãnh đạo Cục Công an trả lời: "Điều này vẫn chưa được làm rõ, Nạn nhân là một người phụ nữ đã ly hôn. Chồng cô ta đã chẳng còn đoái hoài gì đến cô ta nữa rồi, thì còn ai mua bảo hiểm nữa chứ? Giáo sư Lương kết luận, như thế tạm thời vẫn chưa thể loại trừ khả năng giết người vì tài sản được. Hòa Long lại hỏi tiếp, thế chiếc túi nạn nhân là của hãng nào? Các vị có điều tra vấn đề này hay không? Lãnh đạo cục công an ngượng ngùng đáp, vấn đề này thì chúng tôi vẫn chưa rõ lắm, phải chờ kết quả điều tra thêm nữa à? Tô My nhìn vào bức ảnh chụp hiện trường rồi nói, đây chỉ là chiếc túi NV giả mà thôi. Giáo sư tức giận nói, các đồng chí đã điều tra được những gì rồi? Lãnh đạo cục công an cứ ấp úng rồi lấy cớ phản biện lại. Ngài nói nạn nhân tự nguyện ăn phân cũng đâu có căn cứ gì đâu, cũng đã điều tra được đâu. Giáo sư Lường kiên nhẫn giải thích, trong công tác suy luận phá án không được phép loại trừ bất cứ khả năng nào. Khi mà chưa đủ căn cứ, như thế mới có thể có hướng điều tra và sẽ loại bỏ dần, từng bước một để tiếp cận với sự thật. Nạn nhân ăn phân có thể xảy ra những trường hợp sau. Thứ nhất, bị hung thủ ép buộc. Thứ hai là do nạn nhân tự nguyện. Thứ ba là do ăn nhầm. Bào Triển lại bổ sung thêm, phân trong dạ dày của nạn nhân từ đâu mà có? Khi tổ chuyên án tiến hành phá án tại một bệnh viện tâm thần, y tá Tiểu Châu từng nói với Bao Triển rằng có những người có sở thích rất là quái dị. Có người thì thích ăn đá vôi, có người thì thích uống xăng, thậm chí có kẻ thích ăn thủy tinh, ăn đinh sắt. Nếu tại hiện trường vụ án không tìm thấy dấu tích của loại phân trong dạ dày của nạn nhân, thì chỗ phân đó hoặc là của người khác, hoặc là của chính nạn nhân. Bao Triển lại giải thích tiếp, vì thế, phương hướng điều tra của chúng ta hiện nay là phải kiểm tra xem nạn nhân có sở thích ăn uống quái gì đó hay không. Hòa Long lại nói tiếp, trong đợt quốc khánh vài ngày vừa rồi có rất đông người đi du lịch. Trên vé tàu tìm thấy trong túi nạn nhân cho thấy cô ta đã đi ra tỉnh và ở đó một ngày một đêm. Và trong thời gian đó nạn nhân đã đi những đâu, gặp gỡ ai và trên đường về có xảy ra việc gì hay không? Điều vô cùng quan trọng, rất có thể hai người khách không quen nói chuyện với nhau trên tàu. Người khách nam nửa đêm liền bám theo người khách nữ để xuống xe. Hung thủ đó có thể đã có âm mưu từ trước, thậm chí đã sắp xếp sẵn kế hoạch để gây án. Hắn mang theo phân từ nơi khác đến và lên tàu chỉ để tìm kiếm một nạn nhân thích hợp. Giáo sư Lường sắp xếp các điểm mấu chốt của vụ án và phân công mọi người phải điều tra. Tommy phụ trách việc điều tra tại trường học của nạn nhân, nắm rõ thông tin các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt là quan hệ ruột thịt trực hệ, có ai có khả năng là kẻ gây án hay không. Bao Triển đảm nhận công tác kiểm tra hiện trường vụ án và các nơi xung quanh gần nhà vệ sinh công cộng. Đó có thể có một cánh cửa màu đỏ, cần phải tìm kiếm cho kỹ lưỡng. Hòa Long phụ trách việc điều tra những người xuống tàu cùng với nạn nhân vào ngày 3 tháng 10, cố gắng liệt ra một danh sách nếu có thể. Lãnh đạo Cục Công an tiến hành lọc các vụ án cưỡng hiếp, cướp của chưa phá án được trong vòng một năm gần khu vực này và điều tra xem những kẻ từng có tiền án, có ai có khả năng tái phạm lại hay không. Lãnh đạo Cục Công an dè dặt hỏi, sao ngài biết gần hiện trường vụ án có cánh cửa màu đỏ ạ? Giáo sư Lường liệt kê lại những điểm đáng lưu ý của vụ việc gồm có phân trong dạ dày nạn nhân, vết sơn dầu màu đỏ trên khớp ngón tay, chất dịch đàn ông trong cơ thể của nạn nhân, dòng chữ trên người và vật nặng là hung khí dẫn đến cái chết của nạn nhân, vé xe, túi xách giả. Trên quần áo của nạn nhân có dính các chất bẩn của nhà vệ sinh, chứng tỏ nạn nhân đã có hành động phản kháng. Vết sơn dầu trên khớp tay có thể là do cô ta đã kêu cứu và dùng sức bấu vào một cánh cửa nào đó. Chiếc túi NV giả chứng tỏ nạn nhân là người thích hư vinh. Tất nhiên đó cũng có thể là quà tặng của người khác. Chuyên gia kia bấy giờ mới lên tiếng. Thế tôi phải làm gì bây giờ? Hay tôi làm một danh sách món ăn liên quan đến vụ án này vậy? Sau đó chúng ta sẽ làm bản danh sách cụ thể và nấu lại các món đó. Tôi nghĩ đó là điều rất cần thiết đấy. Giáo sư Lương ngập ngừng giây lát rồi nói: À, việc này chúng ta cứ liệt kê một danh sách là được rồi. Sau đó giải phẫu lại xác nạn nhân thêm một lần nữa, xem có kết quả gì khác hay không. Chuyên gia nói: Cũng có thể tìm những vụn thức ăn còn sót lại trong khoang miệng, và cũng có thể lập được một danh sách nữa. Tô Mì chào mời bảo: Ngài cứ viết một bản báo cáo chi tiết kết quả khám nghiệm như vậy được rồi. Chuyên gia giải thích: Một bác sĩ pháp y mà không biết cách xỉa răng cho nạn nhân thì chưa phải là bác sĩ pháp y giỏi. Mấy ngày sau, các thông tin cứ dồn dập kéo về. Tổ chuyên án sắp xếp lại thêm một lần nữa tình hình vụ án. Trần Lộ, 30 tuổi, giáo viên ngữ văn một trường trung học ở trong huyện, đã ly hôn và sống một mình. Quyền nuôi con thuộc về người chồng. Nạn nhân tính cách hướng nội, ít nói và ít giao lưu với mọi người. Các mối quan hệ xã hội vô cùng đơn giản. Về cơ bản có thể loại bỏ khả năng bị giết vì báo thù. Theo thông báo điều tra từ phía Tommy, Trần Lộ từng có xích mích với hiệu trưởng trường trung học nơi cô làm việc vì chuyên ngành cô học là Anh văn, nhưng nhà trường lại sắp xếp cho cô dạy ngữ văn. Theo giải thích của hiệu trưởng, việc sắp xếp như thế là do nhu cầu thực tế của trường. Người đánh bóng bàn cũng có thể quản lý đội bóng đá. Bác sĩ cũng có thể trở thành thương nhân, cũng được đấy thôi. Một cô giáo học Anh văn đi dạy ngữ văn cũng đâu có gì là kỳ quái. Ngày 1 tháng 10, Trần Lộ có nói chuyện với người hàng xóm rằng mình ra tỉnh để đi chơi. Và theo thông tin từ phía hàng xóm và đồng nghiệp, họ chưa từng thấy chiếc túi NV giả của cô bao giờ. Có thể là cô đã mua khi đi chơi ngoài tỉnh mang về. 4 giờ sáng ngày 3 tháng 10, nạn nhân đã quay trở về. Hòa Long sau khi điều tra trạm trực ban được biết, lúc đó chỉ có 3 người khách đi xuống tàu. 2 trong số đó là một đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng đó khi xuống tới cổng cũng đã bắt một chiếc xe ba gác, chạy điện và đi về trước. Hòa Long cũng phải vất vả lắm mới tìm được người lái cái xe ba gác và mò ra được địa chỉ của đôi vợ chồng đi xuống tàu cùng với nạn nhân. Họ cho biết sau khi đi về nhà vì quá mệt nên đã đi ngủ luôn. Họ cũng xác nhận xuống xe cùng lúc với Trần Lộ và còn bàn tán nhau vì thấy rất lạ, tại sao không có ai đến đón cô ta cả. Bào Triển kiểm tra lại một lần nữa hiện trường vụ án. Gần nơi phát hiện xác nạn nhân, quả nhiên có một cánh cửa màu đỏ mới sơn, chưa được lâu. Sau khi tiến hành hóa nghiệm, mẫu sơn tìm thấy trên tay nạn nhân và trên cánh cửa hoàn toàn ăn khớp với nhau, chứng tỏ những suy đoán của giáo sư Lương là chính xác. Nạn nhân từng bỏ chạy ra khỏi hiện trường và gõ cửa kêu cứu, nhưng chẳng may gia đình đó vừa chuyển đi mấy ngày trước. Xung quanh nhà vệ sinh công cộng không có ai sống vì toàn bộ khu vực đang chuẩn bị san lấp mặt bằng. Trước khi xảy ra vụ án, hệ thống điện nước đều đã bị tắt. Trong khu vệ sinh công cộng cũng đã rất lâu rồi không có người đến quét dọn, nên trong các gian của nhà vệ sinh đều còn đầy chất thải mà không ai dọn dẹp. Bao Triển thể hiện sự nể phục của chuyên gia, tỉ mỉ kiểm tra từng gian nhà vệ sinh một, quả là một công việc vô cùng khó hoàn thành. Có thể hình dung ra được rằng, trong đêm đen đó, hung thủ đã bám theo nạn nhân đến khu nhà vệ sinh. Sau khi dùng hết sức phản kháng, nạn nhân đã bỏ chạy ra ngoài. Trong đêm, cô đi gõ cửa từng nhà để cầu cứu, nhưng cả khu vực đó sắp bị san lấp nên không còn ai ở, các căn phòng đều trống rỗng như một khu nhà ma. Cô gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Hung thủ không cần quá vội vã mà cứ từ từ tiến lại phía nạn nhân, lôi cô ta trở lại hiện trường vụ án. Giáo sư Lương nói, trong khu dân cư đó ít nhất còn có một nhà chưa có chuyển đi. Lãnh đạo cục công an lại tỏ vẻ nghi ngờ. Không phải như thế chứ, làm sao mà ngài biết được? Giáo sư Lương trả lời, đó chính là người phát hiện ra xác nạn nhân, là người buổi sáng thức dậy đi vệ sinh ấy.